Như vậy thì cái trí thức thức với cái trí tuệ nó khác nhau chỗ nào? Đó là phân biệt cho quý vị thấy. Trí thức là mình học rất nhiều, lượm lặt của nhiều nơi gom về mình, đó gọi là hàng trí thức, học giả. Còn trí tuệ là lặng hết nội tâm, những cái tâm lăng xăng sao xuyến, lặng rượt, rồi tự nó sáng lên, đó là trí tuệ. Mà đó mới là hành giả. Hành giả là làm việc đó, đó. Chứ còn mình đi học là của người ta, là học giả, lượm lặt của người ta. Đức Phật đúng là hành giả. Phải không? À, ngồi lặng hết rồi, ngày sáng, chứ ngày học cho ai? Sáng rồi là giác ngộ viên mãn, ngài tuyên bố ta học đạo không thầy. Nếu có thầy thì tức là học giả, mà tự sáng không ai dạy thì đó học đạo không thầy. Mà cái đó, cái kho đó nó sẵn ở mình mà mình lại quên, lo đi học của thiên hạ không à, không khai thác được cái kho báu của chính mình. Cho nên người tu thiền là cái người ngồi lại khai thác đục đẽo cho cái kho báu mình nó hiện ra. Tự kho báu mình hiện ra thì cái đó là cái thực của mình. Còn lượm lặt của người ta thì cũng là nô lệ của người ta thôi, tôi tớ của người ta thôi. Phải không? Như vậy thì quý vị thấy cái tu thiền là một cái thiết yếu như thế nào? Đâu phải tu thiền là một cái lối ngồi cho thành ngu, thành giải, không biết gì hết. Nghĩa là phá tất cả cái kiến thức mà lâu nay mình tích lũy, đập nát hết. Cho nên nó cầm kiếm trí tuệ quét sạch cái tình thức đó, cái tính thức đó, nó sạch hết. Thì cái chân thật của mình nó mới hiện. Mà cái hiện đó là cái tuệ. Như vậy thì giới định tuệ, chữ tuệ là từ trong mình nó phát ra, chứ không phải từ cái học mà được. Đó. Cho nên học thức, học nó thuộc về cái tính thức, tình thức ở ngoài. Còn cái tuệ là tự lắng hết tất cả cái tâm thức, trí tuệ từ cái tánh giác hiện ra thì đó là tuệ. Hai bên nó khác nhau. Hiểu như vậy thì mới thấy quý trong cái việc tu của mình. Thay vì mình bôn ba, chạy đông chạy tay học cho tới già đầu bạc, có thể thành bác học chưa? Cũng khó mà thành bác học nổi, phải không? Chỉ gọi là hàng học giả cũng khá lắm rồi. Mà tất cả cái mình học được đó, nó có phải là cái chân lý tuyệt đối hay không? Nó, quý vị thấy, những cái nhà mà học thuyết rất là cao thâm ở thuở xưa tới giờ, thì những cái học thuyết đó nó cũng bị lỗi thời, luôn luôn là thay đổi. Cái đúng ngày xưa không phải là cái đúng của ngày nay nữa. Như vậy thì cái học của mình chỉ gom được một cái rồi nó sẽ lỗi thời. Còn cái thấy của ông Phật mình có lỗi thời không? Tới bây giờ người ta còn mò chưa ra hết nữa. Đó. Thì như vậy mới thấy cái trí tuệ là chân lý, thấy được lẽ thật. Tại sao vậy? Bởi vì cái kiến thức là đem cái tâm lăng xăng sinh diệt để lượm lặt những cái sinh diệt. Mà cái lăng xăng sinh diệt là đổi thai. Còn lặng hết cái lăng xăng sinh diệt để trí tuệ trong sáng nó hiện ra, thì cái trí tuệ đó là không sanh không diệt. Cho nên thấy được tất cả những cái lý thật của cuộc đời, của thế gian, nó gọi là chân lý. Cái tâm chân thật mới thấy được cái lẽ thật. Còn cái tâm sinh diệt làm sao thấy lẽ thật được? Nó chỉ là cái tướng sinh diệt. Mà tướng sinh diệt lúc đó như thế này, lúc khác nó sẽ thấy khác, nó đổi thay luôn. Hiểu như vậy mới thấy tại sao giáo lý Phật nó không lạc hậu. Chứ không thì mình cũng không biết mình bây giờ mình tu rồi sao, mình ra sao, thành cái quái gì đấy. Phải không? Chính nhiều người tu không biết mình thành cái quái gì thế. Thành Phật thì không biết có được không? Mà không được thành Phật thì thành cái gì đấy? Sự thực đó là một cái điều hết sức là thiết yếu. Cho nên khi ngồi lại tu mà có một chút cái sáng thì mình mới thấy rõ cái hay của Phật. Cái chỗ đó nó không phải tìm kiếm ở bên ngoài, mà nó phải lặn sâu ở trong nội tâm mình. Nội tâm mình nó trong, nó sạch thì cái đó nó hiện ra càng sáng chứ không gì hết. Đó là cái chỗ mà quý vị đi trước đã thấy, nói cho mình nghe. Bây giờ mình nếu mà hiểu được mình mới thông cảm những lời dạy này, còn không hiểu thì mình không biết nói cái gì. Cầm kiếm trí tuệ quét cho sạch, cho không tính thức thỏa nai. Không biết tính thức là cái quái gì, phải không? Mà biết quét sạch thì quét làm sao? Đó, nó là phải có cái trí tuệ thấu suốt được, biết những cái tính thức là những cái tạm thời, cái biết sinh diệt, nó không phải là chân lý. Đừng có đuổi theo, đừng có dính mắc nó, sạch hết nó thì cái chân thật nó đầy đủ. Đó, đó là cái điều mà rất là quý. Vâng ơn thánh, xót mẹ cha, thờ thầy học đạo, mến đức cồ kiêng bùi ngọt, cầm giới ăn chay. Đây là hai câu nói có tính cách là thường trong đạo lý thường. Vâng ơn thánh, ơn thánh này là chỉ cho nho đó, Khổng Tử rồi đó. Xót mẹ cha tức là mình vâng theo cái lời dạy của các cái vị hiền thánh thuở xưa bên nhà nho, rồi mình kính thờ cha mẹ, rồi thờ thầy học đạo, trung hiếu đường hoàng, đó là cái người tốt ở trong xã hội. Mến đức cồ tức là mến đức cồ đàm là ông Phật. Mình vì mến kính Phật cho nên mình kiêng bùi ngọt. Sở dĩ mình kính Phật, trọng Phật cho nên mình kiêng bùi ngọt, cầm giới ăn chay, mình giữ giới ăn chay. Giữ giới ăn chay đó là không ăn cái thứ ngon ở thế gian, phải không? Bởi vậy những cái ngon ở thế gian mình kiêng cử, mình ăn chay là vì mình kính trọng Phật, muốn tu theo Phật cho nên phải giữ giới, phải ăn chay. Cảm đức từ bi để nhiều kiếp nguyện cho thân cận, đội ơn cứu độ nát muôn thân thà chịu đắng cay. Ngài dạy rằng mình cảm đức từ bi của Đức Phật, cảm đức từ bi của Thầy Tổ, cho nên để nhiều kiếp nguyện cho thân cận, nguyện cho đời đời được gần, được gặp lại, để mình tinh tiến tu hành. Biết rằng một đời chưa chắc mình đã xong, cho nên mình phải nguyện đời này nhiều kiếp để tiếp tục thầy bạn gặp lại, để mà mình tiến tu. Đội ơn cứu độ nát muôn thân thà chịu đắng cay. Mình đội ơn những bậc thầy tổ đã cứu độ mình được tu hành, thì dù cho nát cái thân, muôn thân chứ không phải một thân thôi, dù chịu đắng cay mấy mình cũng cam, chứ không có buồn, không có trách gì hết. Đó là để nói cái người biết mến Đức Phật, mến lòng từ bi của Thầy Tổ, mà mình phải ráng tu nhiều đời nhiều kiếp nguyện gặp lại, và mình luôn luôn nhớ ơn, mà mình không có dám coi thường, dù khổ mấy cũng không có buồn không tủi. Nghĩa hãy nhớ, đạo chẳng quên, hương hoa cúng xem còn nên thảo, miệng rằng tin lòng lại lỗi, vàng ngọc thờ cũng chữa hết ngay. Hai câu này nói đúng với cái thời đại. Nghĩa hãy nhớ tức là nhớ ơn, nhớ nghĩa. Đạo chẳng quên, còn cái đạo đức thì không quên. Thì dầu cho hương hoa cúng xem còn nên thảo. Người có nghĩa, người không quên đạo, dù đem hương hoa cúng chút ít cũng là hiếu, cũng là thảo lắm rồi, chứ không phải cần của quý. Còn đây, còn cái người này miệng rằng tin lòng lại lỗi, vàng ngọc thờ cũng chữa hết ngay. Thì ngoài miệng thì tôi tin Phật lắm, tôi kính Phật lắm, mà lòng lại lỗi, mà trong tâm thì bậy bạ. thì lâu thôi. Đó. Như vậy chỉ có bên ngoài ra vẻ cung kính, ra vẻ quý trọng Phật pháp, mà trong lòng lại làm trái lại, trong tâm là trái lại cái lời Phật thổ dạy, thì người đó đem vàng, đem ngọc thờ cúng cũng chưa phải là người có lòng ngay, lòng hiếu thảo gì hết. Như vậy thì lời Ngài khuyên chúng ta tu thì nên giữ tâm mình cho tốt. Thì dù không có tiền nhiều, không có của quý, chỉ cần một cành hoa, một dĩa quả cúng Phật cũng là cái tốt lắm rồi. Còn trong lòng mình thì xuyên xẹo, ngang ngược, mà rồi muốn cho có được tượng Phật bằng vàng hay là cái bàn Phật toàn những thứ đồ quý không thờ cũng chưa phải là tốt. Đó là nhắc người Phật tử phải ráng, đừng có trái cái đạo lý này.